Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 4 tháng 9 năm 2021, thứ Bảy trong tuần 22, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Trong một ngày Sa-bát, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò sát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng, tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Chúa Giêsu trả lời họ, các ông chưa đọc điều David đã làm khi ông và các người tùy tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tùy tùng cùng ăn. Bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi. Và người bảo họ, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay tường thuật về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-sêu. Lý do xảy ra cuộc tranh luận là vì các môn đệ Chúa đã bứt bông lúa ăn cho đỡ đói vào ngày Sa-bát. Với những người Pha-ri-sêu, giữ ngày Sa-bát là điều hết sức quan trọng. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử, bị ném đá. Bứt bông lúa để ăn là một hành động không thể chấp nhận được. Họ cho rằng, việc bứt lúa và vò trong tay cũng giống với hành vi gặt và xay lúa, là làm việc, là vi phạm ngày Sa-bát. Tuy nhiên, Thiên Chúa lập nên ngày Sa-bát để loài người có thời gian nghỉ ngơi, hầu như đến công trình tạo dựng và giải phóng của người. Nhưng đó cũng là ngày phục vụ nhu cầu lợi ích cho con người và vì con người. Các môn đệ vì đói nên bứt bông lúa mà ăn. Thật ra, không phải là vi phạm ngày Sa-bát. Nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vi phạm một trong 39 hành động mà các nhà chú giải Do Thái đã tự thêm vào quy định của ngày Sa-bát mà thôi. Hơn nữa, việc các môn đệ Chúa bứt bông lúa ăn cho đỡ đói trong ngày Sa-bát là một nhu cầu chính đáng, vì nó phục vụ cho nhu cầu lợi ích chính đáng của con người. Chúa Giêsu đã dẫn chứng hành động của vua David và các thuộc hạ vì đói quá, nên đã ăn bánh dâng hiến trong đền thờ, thứ bánh mà chỉ dành riêng cho các tư tế mới được ăn. Và Ngài khẳng định, hành động của các môn đệ không vi phạm ngày Sa-bát. Như thế, các luật sĩ và biệt phái không sống đúng với tinh thần của luật và quá cứng nhắc trong việc áp dụng và giải thích luật. Và người bảo họ rằng, con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Hạn từ con người ở đây ám chỉ Đức Giê-xu, vì Ngài là chủ nên mọi việc ta làm trong ngày đều phải nhắm đến Ngài, phụng thờ Ngài và làm cho Ngài. Không có cách phụng thờ nào, phục vụ nào đẹp lòng Chúa cho bằng chúng ta yêu thương tha nhân, tha thứ, cảm thông và chia sẻ những nhu cầu vật chất cho người túng thiếu chung quanh trong khả năng của mình. Cũng vậy, vì Ngài là chủ của ngày Sa-bát, vì Ngài là chủ ngày Sa-bát, nên Ngài có quyền ấn định ý nghĩa của ngày đó. Chẳng hạn, ngày Sa-bát là ngày để chữa lành, ngày để cứu sống và thực thi điều bác ái. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi luật pháp chống lại con người, nghĩa là chối bỏ phẩm giá và quyền lợi cơ bản của con người, thì luật pháp đánh mất ý nghĩa và không còn lý do để hiện hữu. Trong trường hợp đó, dĩ nhiên, không tuân hành luật pháp là một thái độ thích đáng. Thật ra, khi luật pháp chối bỏ hoặc chà đạp những quyền cơ bản của con người, thì luật pháp đó cũng xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã hành động một cách cương quyết khi dõng dạc tuyên bố trước công nghị Do Thái. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Chẳng hạn, khi luật pháp một quốc gia cho phép phá thai, nghĩa là tước đoạt quyền sống của con người, thì chống lại luật pháp đó là một nghĩa vụ. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Đó là nguyên tắc nền tảng hướng dẫn người Kitô hữu trong các quan hệ xã hội của họ. Chúa Giê-xu luôn đòi hỏi các môn đệ Ngài một thái độ dứt khoát tận căn, không thể vừa vâng lời Thiên Chúa, vừa chạy theo những gì chống lại Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm để luôn biết nói không với những gì loại trừ con người và xúc phạm đến Thiên Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong niềm tín thác và vâng phục cho đến cùng, để trong mọi sự, chúng con chỉ tìm thánh ý Chúa và xây dựng những giá trị nước trời. Amen.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Đức Thánh Cha sau giải phẫu. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, văn bản cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco sau cuộc giải phẫu đầu tháng 7 năm 2021 đã được công bố. Trong cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng rưỡi dành cho đài phát thanh cộp của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha được thực hiện ngày 30 tháng 8 vừa qua, xoay quanh nhiều vấn đề, ví dụ Đức Thánh Cha cải chính tin đồn ngài sẽ từ chức, bênh vực quyết định hạn chế việc cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vaticano thứ hai, những khó khăn trong cuộc đối thoại cần thiết với Trung Quốc, sự cải tổ tư pháp cần thiết tại Vatican. Đức Thánh Cha cũng phần nào phê bình sự thiếu hiểu biết của nhiều tín hữu Công giáo Đức và các thế Tây phương rút khỏi Afghanistan. Đức Thánh Cha nói, tôi không hề nghĩ đến việc từ chức. Tôi không biết từ đâu họ có ý tưởng là tôi sẽ từ chức. Về sức khỏe, Đức Thánh Cha cho biết trong cuộc giải phẫu, các bác sĩ đã cắt bỏ 33cm ruột già của ngài, bây giờ ngài khỏe mạnh, ăn được mọi sự. Đức Thánh Cha ca ngợi một y tá 52 tuổi đã cứu sống ngài khi khuyên ngài chịu cuộc giải phẫu như vậy. Đây là lần thứ hai một y tá đã cứu mạng của tôi. Lần đầu là một y tá hồi năm 1957 trong dịch cúm ở chủng viện. Y tá trong trường đã chữa tôi bằng thuốc aspirin. Đối với người khác thì được, nhưng đối với tôi thì không. Và họ đưa tôi vào nhà thương lấy nước trong phổi của tôi ra. Bác sĩ đã cho tôi thuốc kháng sinh penicillin. Và khi bác sĩ đi khỏi, cô y tá ấy đã cho tôi gấp đôi liều thuốc kháng sinh và đã cứu sống tôi. Đức Thánh Cha cho biết đã ký nhận bản tố cáo của pháp quan ở Vatican trong vụ mua tòa nhà ở London, trong đó Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, bị cáo. Ngài hy vọng trong cuộc xét xử theo luật Vatican, Đức Hồng Y Becciu được xác nhận là vô tội. Dầu sao, công lý tại Vatican đã được củng cố rất nhiều trong năm qua. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã ca ngợi tài năng ngoại giao của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Afghanistan và Đức Hồng Y San O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, vì sự dấn thân từ nhiều năm nay trong cuộc chiến chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Về tương quan với Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói, đối với Trung Quốc, đó không phải là một lĩnh vực dễ dàng, nhưng tôi xác tín rằng chúng ta không được từ bỏ đối thoại. Ta có thể bị đánh lừa trong khi đối thoại, có thể làm những sai lầm, nhưng đó là con đường phải theo. Những gì đạt được cho đến nay tại Trung Quốc ít là cuộc đối thoại. Và một vài điều cụ thể như việc bổ nhiệm các giám mục từ từ. Nhưng đó là những bước tiến và kết quả chúng có thể thảo luận đặt vấn đề từ phía này hay phía kia. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Tìm được di cốt 3 vị tử đạo công giáo đầu tiên của Hàn Quốc. Các nhà khảo cổ đã tìm được di cốt của 3 vị tử đạo công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc, gần thành phố Kim Châu, cách thủ đô Hán Thành, Seoul, 243 cây số về hướng Nam. Hãng tin công giáo Asia News truyền đi ngày 1 tháng 9 vừa qua cho biết, qua các cuộc khảo cổ và xét nghiệm DNA, người ta có thể xác nhận các di cốt là của Phaolô Duẫn Trì Trung và Giacobbe Quyền Thượng Nhiên bị xử trảm năm 1791 và em của Duẫn Trì Trung là Francisco Duẫn Trí Hiền được khai quật 10 năm sau đó. Hai anh em và anh họ đều thuộc một gia đình quý tộc ở Kim Châu. Phaolô Duẫn Trì Trung là người đầu tiên đã trở lại Công giáo và được rửa tội. Năm 1791, vâng lời Đức Cha Govea, giám mục giáo phận Bắc Kinh, ông cấm thờ cúng tổ tiên trong lãnh thổ thuộc quyền, phá hủy bàn thờ gia đình. Vụ này gây phẫn nộ tại triều đình. Ông bị bắt cùng với anh họ Giacobbe Quyền Thượng Nhiên. Cả hai đã từ chối bỏ đức tin Kitô và thế là họ bị giết ngày 8 tháng 12 năm 1791. 10 năm sau đó, đến lượt em của ông là Francisco Duẫn Trí Hiền cũng bị giết trong đợt bách hại thứ hai chống các tín hữu Công giáo. Di cốt của ba vị tử đạo được nhận viện hồi tháng 3 năm nay tại Quan Dù, là nơi an táng các vị tử đạo và đang được biến thành đền thánh. Đức cha Doan Kim Thiện Thái, giám mục giáo phận Kim Châu, tuyên bố rằng, sự khám phá di cốt của các vị tử đạo là một biến cố vĩ đại và gây ngạc nhiên. Vì giáo hội chúng ta được tăng trưởng trên nền tảng các vị tử đạo, nay đã tìm được di cốt của những người đã khởi sự lịch sử tử đạo. Các vị tử đạo vừa nói là những tín hữu công giáo đầu tiên bị các vua chúa Triều Tiên giết vì sợ sự phổ biến công giáo làm thương tổn ý thức hệ của quốc gia dựa trên khổng giáo. Cả ba vị tử đạo nói trên thuộc vào số 124 vị tử đạo Hàn Quốc được Đức Giáo Hoàng Francisco phong Trần Phước hồi tháng 8 năm 2014 trong chuyến tông du tại Hàn Quốc. Năm nay, giáo hội địa phương đang mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của linh mục đầu tiên là Thánh Andre Kim Đại Kiến, Kim Tề Gòn, tử đạo năm 1846, lúc mới 25 tuổi. Tin Bogota, Colombia. Khóa học đầu tiên đào tạo lãnh đạo giáo dân công giáo tại Mỹ Latin. Từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 27 tháng 11 tới đây, khóa học đầu tiên để đào tạo các lãnh đạo giáo dân công giáo Mỹ Châu Latin sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến với chủ đề là các công dân giữa lòng một dân tộc. Khóa học được sự hỗ trợ của các tổ chức giáo dục Mỹ Châu Latin quan tâm đến việc huấn luyện một thế hệ mới các giáo dân công giáo tại Mỹ Châu Latin để họ lãnh nhận trách nhiệm về chính trị và xã hội trong bối cảnh ngày nay theo đường hướng do Đức Thánh Cha Francisco đề ra trong thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ nhân loại. Trong số các tổ chức giáo dục ấy, có Caritas Mỹ Châu Latin và Liên mạng Giáo hội Mỹ Latin và quần đảo Caribe về di dân, tị nạn và nạn buôn người, cùng với các đại học Finisterre tận cùng trái đất ở Chile, Lumen Gentium Công giáo ở Mexico, Đại học Công giáo Taquira và Cecilio Acosta ở Venezuela. Các lớp học sẽ diễn ra vào các thứ bảy. Các học viên tuổi từ 18 trở lên và đơn xin theo học phải được sự chấp thuận của ban tổ chức. Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Chương trình học tiến hành theo phương pháp quan sát, thẩm định và hành động và diễn ra qua 5 phần. Trước tiên là lãnh đạo và chìa khóa của một lãnh đạo Kitô trong chính trị. Thứ hai là sự phân định Kitô về Mỹ Châu Latin. Thứ ba là đạo lý xã hội của Hội Thánh Công giáo. Các nguyên tắc, tiêu chuẩn phán đoán và hướng dẫn hành động. Thứ tư là các phương thế để lãnh đạo quần chúng trong bối cảnh hoàn cầu. Sau cùng là những hoạt động và đề nghị để lãnh đạo dân chúng ở Mỹ Châu Latin. Bài thuyết trình khai mạc khóa đào tạo sẽ do Đức Hồng Y Alvaro Zamazini, người Guatemala, trình bày về đề tài điều gì đang xảy ra ở Mỹ Châu Latin và bài kết thúc khóa học do Đức Hồng Y Felipe Arismendi, người Mexico, nói về căn tính và ơn gọi của Mỹ Châu Latin. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Thiện Nguyện Arche. Sáng mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 200 thành viên Hội Thiện Nguyện Arche. Ngài cảm ơn và khích lệ họ tiếp tục cộng tác giúp đỡ các bà mẹ và con cái nạn nhân của bạo lực. Hội Arche được cha Giuseppe Pettoni thành lập cách đây 30 năm ở thành phố Milano, Bắc Ý, ban đầu để đáp ứng tình trạng các trẻ em bị nhiễm HIV gây bệnh S và những người dễ bị tổn thương khác. Hiện nay, họ đang có dự án thành lập nhà ở Roma và Benedetto del Tronto. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các cộng đoàn của anh chị em là một dấu chỉ hy vọng trước tiên cho các bà mẹ và con cái của họ. Đó cũng là dấu chỉ hy vọng cho chính anh chị em là những người chia sẻ cuộc sống với họ cho những người thiện nguyện, các bạn trẻ, các cặp vợ chồng trẻ trong các cộng đoàn này, không những cảm nghiệm dịch vụ cho những người nghèo, nhưng còn với người nghèo nữa. Vì những hoạt động đó, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn và chúc lành cho anh chị em để anh chị em có thể tiếp tục tiến bước bao lâu Chúa muốn. Tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em nhân danh giáo phận Roma, vì tôi biết ngày 4 tháng 9 này, anh chị em sẽ khai mạc nhà tại Roma này, nhà sẽ đón nhận một cộng đoàn mới. Ước gì đây sẽ là nơi trong đó có lối sống của Thiên Chúa là gần gũi, dịu dàng và cảm thương. Ước gì nhà này là một cơ cấu luôn phục vụ con người chứ không ngược lại.
In Belen. Tình trạng khó khăn của các tín hữu tại Belen.
Số tín hữu tại Belen xin giáo xứ Công giáo tại đây giúp đỡ ngày càng gia tăng vì đại dịch.
Linh mục Rami Ascari, cha sở giáo xứ Thánh Catarina của Công giáo Latin ở Belen, nói với hãng tin Asia News truyền đi ngày 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi gặp những người ở trong tình trạng rất khó khăn, đặc biệt vì virus corona. Bao nhiêu người mất công ăn việc làm. Ví dụ, những người làm việc trong ngành du lịch hoặc những người làm nghề thủ công, chế tạo những đồ bằng gỗ ô liu, ngày nay họ không bán được gì cả và không có nguồn lợi kinh tế."
Cha Rami nói là ngài biết rõ những đơn xin do Văn phòng Xã hội Phan Sinh của giáo xứ thu thập.
Các giáo dân trong xứ đạo và cả những người thuộc các tôn giáo khác cũng xin giáo xứ giúp đỡ.
Tại Belen, họ bị cô lập vì các trạm kiểm soát và bức tường ngăn cách tách biệt với lãnh thổ Israel.
Trang mạng của dòng Francisco tại Thánh Điện cũng cho biết, tại Belen, hệ thống y tế công cộng rất thiếu sót về các loại dịch vụ y tế cung ứng, cũng như về con số giới hạn những trợ giúp sức khỏe.
Cha Rami nói rằng, những người tìm đến văn phòng xã hội của dòng Francisco là những người thiếu thốn mọi sự, thuốc men, lương thực, sữa cho các trẻ em.
Chúng tôi làm sao để họ có thể tới mua hàng ở siêu thị và tiệm thuốc Tây, và chúng tôi trang trải chi phí cho họ.
Chúng tôi cũng cứu xem có thể giúp tu bổ một số gia cư của các tín hữu Kitô ở địa phương, như trường hợp một gia đình gồm 7 người sống trong 2 căn phòng nhưng có lầu trên không sử dụng được. Vì thế, chúng tôi quyết định sửa chữa cho họ.
Giáo xứ Thánh Catarina trong những tháng gần đây ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho những người mong manh yếu thế nhất vì các vấn đề như thất nghiệp, khó khăn trong gia đình và nghèo khổ.
Cha Rami cho biết, để có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn, giáo xứ kêu gọi sự hỗ trợ của các dịch vụ của tổ chức Phò Thánh Địa, của Tòa Thượng Phụ Latin hoặc nhà các trẻ mồ côi, nhà trẻ thơ, Quỹ Francisco giúp đỡ Thánh Địa, Hội Thánh An Tôn và Trung tâm trợ giúp người già.
Tin về giải Gaza.
Cha sở giáo xứ tại Gaza chào mừng các biện pháp nới rộng của Israel.
Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở công giáo duy nhất ở Gaza, đã chào mừng các biện pháp của Israel nới lỏng việc phong tỏa miền Gaza.
Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính phủ Israel đã thông báo một loạt các biện pháp vừa nói, cho phép mở cửa ải chính để chuyển hàng hóa vào Gaza.
Hôm trước đó, Israel cho phép đưa các vật dụng xây cất vào miền này, một điều thiết yếu đối với việc tái thiết mới được khởi sự trong những tuần qua để sửa chữa những thiệt hại rất nặng nề trong cuộc chiến chớp nhoáng hồi tháng 5 năm nay.
Trong một thông cáo chính thức, cơ quan COGAT thuộc Bộ Quốc phòng Israel đặc trách các vấn đề dân sự của Palestine đã thông báo quyết định của chính phủ cho mở cửa ải Kerem Shalom, gia tăng số lượng cung cấp nước cho Gaza và cũng như số lượng thị thực cấp phát cho các nhà doanh thương từ Gaza vào Israel để làm việc.
COGAT nói rằng những nhượng bộ này tùy thuộc việc duy trì sự ổn định và an ninh của miền Gaza trong thời gian dài.
Cha sở Romanelli, người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, nói với hãng tin Asia News rằng, cha đã nhận được qua đường bán chính thức tin nới rộng trong những ngày này, và cha gọi đó là điều rất tốt cho dân chúng địa phương.
Vấn đề lớn thì cần những giải pháp lớn, nhưng nếu không thể một sớm một chiều tìm được những giải pháp lớn, thì thực hiện những bước tiến nhỏ cũng là điều quan trọng và quyết định của nhà cầm quyền Israel đi theo chiều hướng này.
Thật là điều quan trọng việc mở cửa ải và cho hàng hóa cũng như nhân sự đi lại với những giấy phép mới, đó là điều quan trọng.
Hy vọng là những giấy phép này ngày càng gia tăng trong tương lai và không những vì lý do thương mại mà thôi.
Cả các thường dân cũng cần ra khỏi giải Gaza này vì lý do dân sự, y tế, tôn giáo hoặc vì lý do gia đình để gặp gỡ thân nhân ở Jerusalem hoặc các vùng khác thuộc vùng Tây Jordan.
Gaza bị Israel phong tỏa ngặt nghèo từ 15 năm nay về thương mại và kinh tế để chống lực lượng Hamas đang cai trị miền này, nơi có gần 2 triệu người sinh sống, khiến Gaza trở thành một thứ nhà tù lộ thiên.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục chủ đề tự do. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về phần cuối đề tài tự do và nô lệ. Trước hết, chúng ta nói về thái độ tự do. Tự do nằm ngay bên trong chúng ta, chứ không phải bên ngoài. Mình làm chủ cách suy nghĩ, cách hiểu vấn đề, cách giải thích sự việc. Nếu không bị những định kiến có sẵn chi phối về người này, việc nọ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng, mở lòng cho cuộc sống, cho dòng chảy sự sống tràn vào và đi ra, lưu thông trong mình. Như vậy, chúng ta mới thực sự sống cuộc đời của mình, vì sống là vận chuyển, lưu thông, tiếp nối, đổi thay, mở ra, đón nhận, tiến tới, không dừng như một dòng sông, nước luôn chảy và liên tục đón nhận những dòng chảy. Nếu được như thế, thì dù chúng ta làm gì, có vất vả ngoài đồng, hoặc với ai, ngay cả với kẻ thù, hoặc điều kiện sống cùng cực đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn tự do. Lão Tử cho rằng, khi chúng ta đạt tới cảnh giới đó, thì không ai thân, cũng không ai xa lạ với mình được, vì mình đã ngăn hết các lối, đóng hết các cửa, bỏ tình dục, giữ lòng an tĩnh. Không ai làm cho mình được lợi hay bị hại, không ai làm cho mình trở nên cao quý hay đê tiện được. Có nghĩa là tôi vẫn tự do, vẫn là mình. Dù gì đi nữa, nếu tâm ta không bị một định kiến hoặc những ý nghĩ có sẵn, chi phối hay điều khiển, mà luôn thích nghi, hòa mình với thực tại, chấp nhận thực tại, thì lòng chúng ta vẫn thoải mái, vẫn chuyển nở. Đó là tự do. Và đó cũng chính là hạnh phúc. Tự do là khi mình không còn muốn là một người đặc biệt đối với bất cứ ai, hay là không muốn ai là người đặc biệt đối với mình. Mình có thể đi lại, nói năng hay giao lưu với ai mình muốn mà không phải vì muốn được lòng họ, hay vì gì gì khác. Mình chỉ làm điều gì mình nghĩ là đúng với lương tâm và lòng mình. Không quan trọng khi người ta nghĩ gì hay có thích mình hay không, không lo sợ những gì bên ngoài hay ai đó ảnh hưởng trên bản thân, nên tự do mà bày tỏ, không cần phải trau chuốt hay sợ sệt rằng người khác nghĩ gì về tôi. Chúng ta còn phải tỉnh thức, đừng để mình bị mê bởi những lời tán thưởng, bởi sự hoan hô, bởi những chiến công, uy tín và tiếng tăm. Một khi chúng ta đã được nếm những thứ ấy, chúng ta dễ bị chúng mê hoặc, vì chúng rất khớp với xu hướng muốn nổi trội nơi mỗi người, rất hợp với những gì mà xã hội đề cao, rất hợp với những xu hướng ham muốn tự nhiên của con người. Chúng ta dễ bị vào trọng và mê hồn trận của những cảm xúc khi đạt được những thứ ấy. Và sau khi đã nếm những hơi men ấy hay được sự xông hương đó, chúng ta dễ bị phê hay bị choáng. Sau đó lại sợ mất đi những cảm giác dễ chịu ấy, nên lại tiếp tục dấn thân vào để giữ, để tìm lại hay để được thêm. Một hình thức nào đó có thể nói chúng ta như những người nghiện ma túy vậy. Những cơn mê ấy dễ đưa chúng ta vào sự lệ thuộc và đánh mất đi cái tự do và sự nhạy cảm với những yếu tố khác của cuộc sống. Cũng thế, chấp nhận những lời khen tặng và để lòng mình xao xuyến, có nghĩa là mình đang nhường quyền kiểm soát bản thân cho người khác, vì chúng ta đã để hạnh phúc của mình lệ thuộc vào phán đoán của người khác. Tốt, xấu của con người rất chủ quan. Và nếu bị ảnh hưởng bởi những điều nói trên, thì thật là vô duyên.
Tại sao tôi lại tự ý để cho người ta xỏ mũi kéo đi như vậy? Tự do của chúng ta ở đâu? Mặt khác, nếu chúng ta sống mà không cần phải chiều chuộng ai, dựa dẫm ai, nếu lời khen chê không làm nao lòng mình, thì địa vị quyền lực chẳng thu hút chúng ta. Khi đó, chúng ta tự do vì không cần phải uốn mình để được chúng. Nếu thực chất chúng ta có khả năng hay giá trị, thì sự trân trọng hay quyền lực tự nó sẽ đến, và nó sẽ đến hay đi, đó chỉ là tiến trình của cuộc sống bình thường thôi, chứ chẳng có gì làm mình phải bận lòng. Chúng ta cũng đừng đồng hóa mình với quyền lực và địa vị. Quyền lực nằm ngay trong giá trị và uy tín của mình. Một điều mà không ai có thể cho hay cướp mất được, ngoại trừ chính bản thân mình làm mất đi mà thôi. Như ngạn ngữ Đông Phương vẫn nhắc nhở, chỉ có một tài sản mà bạn chắc chắn giữ được, đó là giá trị của con người bạn. Một người đã tìm ra giá trị sống, xây đắp cho mình một giá trị, thì họ vững chắc. Của cải danh vọng, thế lực, tiếng tăm, không gì làm họ bận tâm nao núng. Khi đó, họ có thể nói rằng, gậy và đá có thể đập nát xương tôi, nhưng những danh hiệu sẽ không làm gì được tôi. Khi không bị ảnh hưởng bởi những sự dựa dẫm, tiếng tăm, tham muốn hay quyền lực, đó là lúc chúng ta tự nắm lấy đời mình và thong dong mà nếm hưởng những gì đang diễn ra xung quanh, mở lòng với những cái mới, khám phá ra chính cái độc đáo thật nơi những người và muôn vật chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Chúng ta có thể đạt tới cái vô vi của thánh hiền, nghĩa là thuận theo tự nhiên mà làm. Khi không can thiệp vào đời sống vạn vật là để cho vạn vật tự do phát triển. Đạo Đức Kinh đã dạy như thế. Tóm lại, chúng ta khổ, buồn đau hay cuộc đời teo héo là vì chúng ta thường để mình bị ràng buộc bởi những sự ham muốn, chiếm hữu và rồi bon chen để tìm cách đoạt chúng. Đạt được rồi lại lo sợ bị mất đi hay nhọc công tính kế để chiếm giữ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Ý Nghĩa Thần Học của bài Thánh Ca Magnificat.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã thấy sự song song giữa biến cố xuất hành và cảnh truyền tin có một nền tảng kinh thánh, và không phải là một cấu trúc vô ý nghĩa. Do đó chúng ta có thể giả thiết rằng biến cố truyền tin cho Đức Maria là việc khởi đầu một cuộc xuất hành tinh thần và khai mào cho một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên cứu thế. Tiếp tục tìm hiểu các tương đồng và các khác biệt, chúng ta nhận thấy từ vựng của câu 50b, những kẻ kính sợ Thiên Chúa, và câu 51b, những kẻ kiêu căng trong các tư tưởng của con tim họ, miêu tả con người tôn giáo và con người không kính sợ Thiên Chúa, theo cách xếp loại trong Kinh Thánh. Đức Maria và dân Israel, như là cộng đoàn tôn giáo, được định tính bằng tước hiệu tôi tớ của Thiên Chúa, là tước hiệu tương đương với kính sợ Thiên Chúa, mà không đưa ra phản đề trực tiếp nào. Sự vắng bóng phản đề đó có thể được coi như là một gợi ý cho việc giải thích sự song song mâu thuẫn trong các câu 51 đến 53. Sự lật ngược tình thế do biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa làm nảy sinh ra, xem ra một phần dựa trên khía cạnh tích cực, một phần dựa trên khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong thực tế, nó cho thấy việc nâng cao những người yếu đuối, những kẻ nghèo hèn không được thừa hưởng bất cứ gia tài nào, những người nghèo của gia vê Thiên Chúa. Việc lật ngược địa vị của những kẻ quyền thế là thứ yếu, và nhằm nêu bật hoạt động cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả ra qua việc lật ngược tình thế xã hội. không phải những người giàu có bị Thiên Chúa đối xử một cách bất lợi, nhưng là những người trở thành giàu có một cách bất chính, bằng cách chèn ép, khai thác, bóc lột kẻ khác. Không phải những người có quyền bị Thiên Chúa đối xử một cách bất lợi, nhưng là những kẻ độc tài, chuyên chế, gian ác, phô trương quyền bính, lạm dụng quyền bính. Với từ Tapenos diễn tả điều kiện khiêm hạ, câu 52b vang vọng ý tưởng của câu 48, và có lẽ cả câu 38 nữa, trong đó Đức Maria tuyên bố mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Ở đây có lẽ cần hỏi xem họa sĩ vẽ bức tranh này có trước mắt ba loại người đứng trên các bờ đối nghịch nhau với các đặc tính riêng, hay có thể giản lược thành hai loại: những kẻ phô trương quyền bính và những người kính sợ Thiên Chúa, hay các Anawim, các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Các dấu chỉ xem ra cho thấy giả thuyết thứ nhất trình bày một quang cảnh tiêu biểu và chi tiết hơn. Tuy nhiên cũng không nên quên ý nghĩa bao quát của câu 50. Một loại chú giải nào đó trông thấy nơi các câu 51 đến 53 một ý nghĩa thiêng liêng, với một sự chuyển tiếp liên tục từ việc miêu tả vật chất sang việc miêu tả cánh chung và cứu thế. Một cách gián tiếp, các thì Aoristo ám chỉ các trồi sụt trong lịch sử của dân Israel đã đạt điểm phân cách với biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh. Các câu 54-55 của bài Thánh ca Magnificat là một câu gồm hai phần được cấu trúc tài tình, nhưng cần đọc như là một mệnh đề duy nhất. Thiên Chúa đã cứu giúp Israel tôi tớ người, như đã hứa cùng các ngôn sứ, vì nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và dòng dõi tổ phụ. Việc nhấn mạnh trên dòng dõi tổ phụ Abraham không có các nhân vật đối chọi như trong các câu 51 đến 53 của bài Thánh ca. Tuy nhiên trong bài Thánh ca của thầy cả Zacharia và trong bài Thánh ca của cụ già Simeon, các nhân vật đối chọi đó có tên là các kẻ thù và các quốc gia, tức các dân ngoại. Được Thiên Chúa mở miệng cho, ông Zacharia hát lên rằng, chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel đã viến thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét. Sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi. Còn cụ già Simeon, sau khi được Chúa cho trông thấy đấng cứu thế mà cụ và toàn dân Israel hằng mong đợi, cũng như sau khi được bồng ẵm người trong tay, thì vui sướng cất tiếng hát rằng, muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài. Có một sự kiện gây ngạc nhiên, đó là trong bài Thánh ca Magnificat, từ câu 48 đến 53, mẹ Maria không nhắc đến dân Israel, không nhắc đến yếu tố chủng tộc là yếu tố quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước. Các Anavim, các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, được nhắc tới một cách rộng rãi trong bài Thánh ca, không nhất thiết phải được đồng hóa với những người kính sợ Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước, vì họ tiếp tục hiện hữu trong kỷ nguyên Kitô. Để có thể gặp yếu tố chủng tộc, phải lần ngược trở lại cảnh Thiên Sứ truyền tin cho Đức Maria. Thiên Sứ cho Đức Maria biết, Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ phụ người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Việc nhắc tới chủng tộc đã không được chuẩn bị trong bài Thánh ca Magnificat, nhưng đã được chuẩn bị trong biến cố truyền tin, có một tầm quan trọng đặc biệt, vì nó cho thấy ơn cứu độ chỉ có thể đến từ dân Israel. Và văn bản truyền tin khẳng định rằng, nhất là nó đến từ nhà David. Đức Maria đã diễn tả các khát vọng của lớp người nghèo của Thiên Chúa, các khát vọng xã hội chính trị của những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, và các khát vọng quốc gia của dân Do Thái. Con trẻ mà mẹ mang trong cung lòng là câu trả lời của Thiên Chúa vượt cao hơn tất cả các khát vọng đó. sự cứu giúp đem tới cho dân Israel là việc thành toàn các lời đã hứa cùng cha ông họ, trùng hợp với biến cố Đức Maria thụ thai Đức Giêsu đồng trinh. Việc kỳ diệu này diễn tả tột đỉnh sự trung thành của Thiên Chúa đối với các lời đã hứa. Các lời cầu nguyện của những ai xin Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người đã được chấp nhận. Tổ phụ Abraham và dòng dõi Người đã được toại nguyện. Tuy nhiên, tinh thần của bài thánh ca Magnificat bao hàm các chiều kích rất rộng lớn, vì thế không được nghĩ rằng ơn cứu rỗi do Đức Giêsu thành Nazareth đem tới chỉ là thiện ích được dành riêng cho những người đạo đức hay cho những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội mà thôi. Thánh Luca màu chóng chứng minh cho thấy rằng tình yêu thương nhân thứ của Thiên Chúa trải dài ra trên mọi dân tộc trên trái đất này. Điều duy nhất Thiên Chúa mời gọi họ là trở về với Chúa, đến với Chúa để được ơn cứu độ. Thiên Chúa được chúc tụng trong bài thánh ca Magnificat là Thiên Chúa Israel, đấng đạp đổ mọi hàng rào biên giới chủng tộc để trải dài các thiện ích của ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Và ơn cứu độ đó không phải là một cái gì trừu tượng, mà là điều ăn sâu trong các thực tại lịch sử thường ngày. Thiên Chúa ưu đãi những người bị áp bức, bị hạ nhục, người lật đổ các tình trạng sống bất công do các kẻ quyền thế tạo ra nhằm uốn nắn luật lệ theo sở thích và ước muốn của họ. Việc tái lập công bằng liên quan tới danh thánh của Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó của ơn cứu độ mà trọng tâm là sự hủy diệt, sự giữ thần học là tội lỗi, sự giữ xã hội là các bất công và sự giữ chủng tộc là nạn kỳ thị, thật là điều ý nghĩa khi ghi nhận các sự kiện sau đây. Thứ nhất, Đức Maria thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham và mẹ đã phải hãnh diện vì điều đó, mặc dù đối với Kitô hữu, lòng tin không phải là vấn đề chủng tộc. Thứ hai, trên bình diện tinh thần, mẹ thuộc lớp Anavim, tức các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, mặc dù tin mừng được loan báo cho những người tội lỗi hơn là cho những người công chính. Thứ ba, mẹ đã được chọn trong giai tầng xã hội khiêm hạ nhất, mặc dù ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem đến được dành để cho tất cả mọi người thiện trí. Bài thánh ca Magnificat không dám đưa ra một định nghĩa về Thiên Chúa, nhưng miêu tả các công trình cứu độ của Chúa bắt đầu bằng sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Là tuyệt đỉnh mầu nhiệm lịch sử, biến cố thụ thai đồng trinh đó chỉ có một chứng nhân duy nhất và một thuy sĩ duy nhất có khả năng chúc tụng, ngợi ca và cử hành nó, đó là Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth, mẹ Đức Giêsu Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng, ngày xưa có một chú vịt lông trắng như tuyết. Chú đã từng ước mơ mình được sở hữu đôi cánh sải dài của những bạn hải âu để được lướt trong làn gió nhẹ, phiêu du dưới ánh mặt trời mênh mông, trải rộng tầm mắt tới bốn bề đất nước. Chú bèn lên đường đi tìm cho mình lời giải đáp cho câu hỏi, vì sao vịt lại có cánh ngắn? Chú vịt cứ kiên trì đi mãi, cho tới một hôm vịt gặp mặt trăng. Vịt nhìn ông mặt trăng hiền từ phúc hậu, cất tiếng oàng oạc hỏi, ông trăng ơi, vì sao cánh của con không dài như của bạn Hải Âu? Ông trăng dịu dàng nhìn vịt nói, Hải Âu suốt ngày ở ngoài biển xanh, phải lo tìm kiếm thức ăn ở giữa biển cả mênh mông. Còn con ở đất liền, ăn sung mặc sướng, nên không cần cánh dài để làm gì nữa. Vịt nghe vậy thì không chịu. Nó không muốn đôi cánh ngắn cũn cỡn của mình, mà muốn một đôi cánh dài hơn. Vì thế, nó cất tiếng cầu xin. Nhưng con muốn cánh dài cơ, ông trăng giúp con được không? Ông trăng trầm ngâm hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý. Từ trên mặt trăng cao vút, một dải sáng trắng ngần như pha lê, chiếu rọi lên thân hình của vịt. Giây lát sau, đôi cánh ngắn kia đã được thay thế bằng đôi cánh dài trắng muốt. Vịt ta hứng thú vung đôi cánh mới của mình lên ngắm nhìn. Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, mang theo hơi mặn của biển khơi, khiến cho vịt chao đảo. Nó nhanh chóng vỗ cánh để chống chọi lại sức gió quái ác kia. Và cứ thế, gió vẫn thổi, vịt vẫn phải vỗ cánh không ngừng nghỉ. Gió đẩy nó đi về đại dương bao la, nơi quanh năm bao phủ một màu xanh vô tận. Vịt vừa mệt vừa đói. Nó muốn buông xuôi tất cả. Lúc này, nó mới cảm thấy ân hận. Thà chấp nhận đôi cánh ngắn, nhưng an nhàn sung sướng như trước, còn hơn có đôi cánh dài này, để suốt ngày đêm phải vất vả vỗ đập liên hồi. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng không hài lòng với những gì mình có và mong muốn có được những thứ mà người khác có thường khiến cho con người luôn sống trong trạng thái bất an. Câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đã phản ánh rất rõ ràng hậu quả của việc đứng núi này trông núi nọ đó. Với đôi cánh ngắn được tạo hóa ban cho, chú vịt có thể tự do, thong thả tìm kiếm thức ăn trên những bờ đất yên ả và có được giấc ngủ êm đềm dưới những tán lá nhẹ lào xào. Thế nhưng, chú vịt đã không hài lòng với những gì mình có, mà lại mơ ước và khắc khoải đi tìm cho được đôi cánh dài của chú Hải Âu. Với đặc tính vốn có là phải bay lượn, đương đầu với những cơn gió lớn và kiếm ăn trên biển cả mênh mông, Hải Âu được thiên phú cho một đôi cánh dài, rộng và nghị lực phi thường để lướt thắng mọi thử thách cam go. Còn chú vịt với đặc tính sống trên đất liền, khi mang vào đôi cánh không phải dành cho mình và phải bước vào một hoàn cảnh sống xa lạ, chúng mới cảm thấy hối tiếc cuộc sống và những gì mình đã có. Mơ ước những điều không thuộc về mình là một cảm xúc rất quen thuộc, và dù ít hay nhiều, cũng thường có nơi tất cả mọi người. Thấy người ta có xe hơi, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, quyền cao chức trọng, ai mà lại không ngưỡng vọng và ao ước có được, ít là một trong những điều đó. Thấy người quen của mình có tài hát hay đàn giỏi, mình cũng ước gì có được chút tài năng như họ. Những ước mơ đó khiến lòng người khắc khoải khôn nguôi, và khi không có được những điều ấy, thì sự bất an đã đến cư ngụ trong những cõi lòng ấy rồi. Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo chúng ta rằng, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa ban cho những khả năng riêng được sở hữu những tài sản vật chất và tinh thần khác nhau và một cuộc sống khác nhau. Ước gì mỗi chúng ta luôn sống trong tâm tình biết ơn những gì Chúa trao tặng cho mình và cảm nhận được niềm vui và sự bình an với những gì nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc đời. Lạy Chúa, như người mẹ hiền luôn yêu thương và ủ ấp đoàn con thơ, Chúa luôn ban mọi ơn lành cần thiết cho phần xác lẫn phần hồn của chúng con, để chúng con sống an vui trong cuộc đời này và vững bước tiến về quê trời với Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chọn niềm tri ân Chúa về muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con cùng với gia đình của chúng con, và luôn vững niềm phó thác, cạnh trông và tình yêu quan phòng của Chúa trong đời mình. Amen.
Con không xin mặt bằng, làm mẹ ôm đôi tay. Con không cầu danh vọng, làm mất lương chi. Khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con phán lại. Con xin lấy mau hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin mọi người tìm quyền lãng chua cay. Con không cầu hiến thang vùi sâu những đau thương. Khi lâm cơn khốn cùng, xin giữ con kiên cường trong sông tố bão bùng. Con vẫn mãi kiên trung, có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn sóng tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc mừng bằng trái tim rung động. Tình yêu luôn kiên vững, con ngài đâu lẽ loi.
Không mơ ước gì tìm hạnh phúc mong manh, không tham hưởng an nhàn mà trôi bỏ hy sinh. Tin cho con tháng ngày thầm lắng nghe lời ngài, luôn mãi đến suốt đời lo mến yêu mọi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.